Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ chiều là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe. Ngày hôm qua và ngày hôm kia, tức là thứ Bảy và Chủ nhật, luật sư đi lên San Francisco đi bộ cho hội ung thư. Không biết là ngày hôm nay luật sư trở lại thì như thế nào ạ?
Hi, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thì đi khập khiễng một chút thôi. Một chút thôi. Nói thật chứ thì nó kỳ này họ vẽ con đường đi rất là khó. Những ai mà đi bộ ngày hôm qua hôm kia cũng sẽ biết rằng là kỳ này có thể họ tôi nghe rằng là vì họ không có xin được cái giấy phép sớm á, thì họ phải đi một con đường khác. 7 năm về trước thì con đường đi rất là đẹp mà nó cũng có một chút đồi. Tại quý vị biết là San Francisco là nổi tiếng về vấn đề đồi, mà ở trên đó thì nó có quá nhiều đồi. Mà kỳ này thì họ vẽ con đường đi phải đi lên đồi xuống đồi nhiều quá, sức đến độ mà có một người ở bên Colorado, họ qua đây họ đi bộ, họ nói quý vị biết bên Colorado tiếng Mỹ nó gọi là Rocky Mountain Hills, tức là bên đó là đồi đá. Họ kể tôi nghe rằng là khi mà những người đi bộ ở bên đó đến một khúc nào đó thì những người mà về y tế họ phải kiểm soát xem rằng là những người mà đi bộ có đủ khả năng để đi đến cái mức độ cao đó không, có đi lên cao nữa thì mình thở không được. Và họ nói rằng là ngày hôm kia họ đi bộ thứ Bảy, họ đi bộ không nhầm nhòi so với Colorado không nhầm nhòi so với cái đi bộ ngày hôm thứ Bảy. Và thực sự là như vậy, không hiểu tại sao họ vẽ con đường nó quá khó đi mà cũng đi cho nó hết 26 mai ngày thứ Bảy, đi về là nằm luôn. Nhưng mà đến Chủ nhật thì chúng tôi đi thêm 13 mai nữa. Đúng là 13.3 mai, nhưng mà quý vị biết không, thành phố San Francisco rất là đẹp. Đi đến một cái khúc đó thì đã lâu lắm rồi, con gái tôi chụp một cái hình ở cái chỗ đó mà tôi nói, ủa thế này đẹp quá, mấy chỗ nào đây không biết. Thì ngày hôm qua đi qua đến cái khúc đó thì mới thấy cái bậc thang nó đẹp kinh khủng. Rồi đứng ở từ trên đứng xuống nhìn xuống bìa nhìn xuống cái Presidio, cái biển á, cái vùng biển đó cũng đẹp lắm, rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã có những lời chia sẻ và đã có những lời cầu nguyện. Tưởng là kỳ này không về được tại vì nó quá là khó thôi. Nhưng mà vì chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà những cái bệnh này nó đến từ đâu không biết, mà nó đi từ đâu chúng ta cũng chả biết nữa. Cho nên đi thì nó không đi, nhưng mà nó đi, những cái lúc nó đi thì chúng ta biết rằng là người thân của chúng ta không thể nào ở lại với chúng ta được nữa. Cho nên tôi mong rằng là cái việc này một ngày nào đó nó sẽ chấm dứt. Nếu còn đi được thì tôi vẫn tiếp tục đi với cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thêm vào đó, quý vị biết cảnh sát San Jose, hội đoàn của cảnh sát San Jose, đội ngũ cảnh sát San Jose năm nào họ cũng đi lên trên đó để mà họ hộ tống những người đi bộ. Họ đi bằng xe đạp, họ đạp xe lên trên đồi và xuống đồi rất là dễ thương, rồi họ mở nhạc cho chúng tôi nghe để mà cổ động tất cả những người đi bộ. Và tất cả những cái việc làm của mấy ngàn người trong cuối tuần qua, hy vọng là nó sẽ giúp đỡ đi, bớt đi được một phần nào cái sự khó khăn trong cuộc sống của những người, những gia đình có những người mang bệnh hiểm nghèo. Cho nên cũng cầu mong ơn trên ban cho tất cả mọi người luôn luôn được mạnh khỏe. Và tôi cũng xin nói một vài lời bằng tiếng Mỹ với những người bạn và những người đã có lòng donate, cung cấp tiền cho chúng tôi thì chúng tôi có thể đi bộ được hai ngày hôm qua. I want to say thank you so much to all of you, to my friends, friends from own the hospital that she works at, Regional Hospital and Good Samaritan Hospital, everybody at the Pinnacle Club and on the San Jose Police Department had helped, assist, and donate to help me and my sister walk one more time, one more year for the Avon Cancer Walk. Thank you so much. Bây giờ để trở lại chương trình, ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về những vấn đề liên quan đến di trú. Chúng ta nhìn vào một khía cạnh khác về những vấn đề của luật di trú. Chúng ta có thể có rất là nhiều cái câu hỏi. Hầu hết những câu hỏi của chúng ta nó liên quan đến vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân. Nhưng mà không có một cái câu hỏi nào của quý vị mà nó lặp đi lặp lại đâu. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến di trú với gia đình và người thân của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Cái quyết định này đến từ tòa kháng cáo về cái vấn đề trục xuất. Và cái vấn đề trục xuất thì chúng ta biết rồi, là khi chúng ta ở Hoa Kỳ này mà chúng ta không là một người công dân Hoa Kỳ thì những vấn đề trục xuất nó sẽ xảy ra khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng gọi là hình sự. Hình sự thì nó đến nhiều từ, từ nhiều khía cạnh, nhưng mà không phải chỉ là những người không có cái công dân Hoa Kỳ mà bị vấn đề hình sự thì bị trục xuất đâu. Nhiều người đến từ Việt Nam là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, nhưng mà đến khi mà phải làm cái thẻ xanh 10 năm để bãi đi những cái điều kiện thì không chứng minh được rằng là mình là một người đã có một cuộc hôn nhân thật sự. Hoặc là những người đến từ Việt Nam hoặc là đến từ quốc gia khác là một người hôn phu hôn thê của một người công dân Hoa Kỳ mà lại không được bảo lãnh bởi cái người hôn thu, cái người công dân Hoa Kỳ đó, thì sẽ không được ở lại Hoa Kỳ ngay. Những người qua đây dưới cái dạng là đi thăm viếng, đi du lịch rồi không bước ra khỏi Hoa Kỳ, ở lại để rồi cái dạng thăm viếng của mình nó hết hạn thì mình ở lại đây, và khi mà Bộ Di trú, Bộ An ninh Quốc gia họ nhìn vào cái hồ sơ của mình, hay là vì lý do này hay lý do khác họ đưa mình ra tòa di trú, thì mình sẽ bị trục xuất. Khi ra đến tòa di trú thì chúng ta có rất là nhiều những cái sự khác biệt từ những cái hồ sơ, nhưng nói chung quy thì chúng ta có thể, một là xin bãi cái hồ sơ bị trục xuất, hai là được xin tha thứ cái lỗi mà mình đã phạm. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Chúc chị một ngày mới bình an nha.
Dạ vâng, chào chị Khánh Thi. Dạ.
Dạ. Mời chị đặt câu hỏi nha.
Dạ vâng. Dạ. Ô, luật sư cho tôi hỏi một điều này nhé. Tôi đi chơi thì tôi cho cái thằng cháu của tôi, nó 10 tuổi nó đi theo tôi, thì có phải làm cái bố mẹ cháu phải làm cái giấy ủy quyền cho tôi cho cháu đi chơi, có phải làm không ạ?
Dạ chưa có, thì nhất là cái người cháu này và bố mẹ của cháu vẫn còn ở đây và phải làm giấy phép cho chị được, giấy cho chị được phép mang cháu đi chơi, nhất là đi những quốc gia như là Mexico hay là Việt Nam.
Dạ.
Đó, họ rất là sợ về vấn đề bắt cóc con trẻ con, cho nên mình cần phải đó nhé.
Dạ, chị ơi, thế mà làm cái đó thì phải làm ở đâu chị hả?
Dạ, không cần làm chị ạ, bố mẹ chỉ cần viết tay tôi tên là như vậy.
Dạ.
Cho con tôi đi số ngày sinh này kia, rồi ra ngoài chữ thì thật chữ ký, cho họ thì thật cái chữ ký của bố mẹ, thế là xong nhé.
Thế là phải ra cái chỗ mà chị thường chưa ký để họ chứng nhận cho chị hả?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư ạ. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chị, chúc chị đi chơi vui và bình an nhé. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. 7717. Thưa luật sư, nối tiếp theo với câu hỏi vừa rồi, nếu mà Khánh Thi dắt một đứa cháu đi 4-5 tuổi đi chơi ở trong các tiểu bang gần đây, có phải cần có viết giấy như vậy không thưa luật sư?
Không cần thiết đâu Khánh Thi, tại vì thì là các cháu nó đi trong tiểu bang nghĩa là nó có cái ID được rồi nhé.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Có vị thính giả kế tiếp nhé. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, tôi chào hai chị ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi. Nếu một người nào đó có được cái photo passport của tôi đó, thì họ có thể làm điều gì xấu mà ảnh hưởng đến tôi được không ạ? Dạ, tôi cắt phone. Cảm ơn luật sư.
Thưa mời luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn anh chị, cảm ơn chị. Không làm gì được cả. Cái photocopy đó chả có một cái hiệu lực gì hết nhé. Cho nên không sao.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chị vừa nghe câu trả lời của luật sư là không phải lo lắng gì chị nhé. Chúc chị một ngày mới bình an. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú và nhất là trục xuất, thì chúng ta có hai phương cách. Một là xin bãi bỏ, tức là waiver. Hai là xin tha thứ là waiver. Xin bãi bỏ là cancellation. Cancellation of removal nó có nhiều phương cách. Waiver cũng có nhiều phương cách. Tùy theo từng trường hợp một. Nếu cái người này rơi vào tình trạng có vấn đề về hình sự, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là cái hình sự đó, cái định nghĩa của nó như thế nào dưới cái luật tiểu bang nơi mà cái người này sống. Tiểu bang ở California có cái sự định nghĩa của một cái hình sự về vấn đề uống rượu lái xe, về vấn đề ăn cắp, về vấn đề cướp của, về vấn đề giết người gì đó. Mỗi một tiểu bang họ có một cái định nghĩa khác nhau, họ có một cái điều khoản về vấn đề hình sự khác nhau. Và nếu mà chúng ta không hiểu là cái định nghĩa đó nói như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể bắt đầu phân tích cái định nghĩa đó ở phía bên luật liên bang liên quan đến di trú. Đây là cái sự khó khăn cho nhiều người, vì rất là nhiều người tôi phải nói là coi thường cái việc hình sự mà mình đã phạm phải. Ồ, cái đó không có sao đâu, tôi chỉ làm như vậy mà đã lâu lắm rồi, 20 năm nay rồi, 30 năm nay rồi. Ngày hôm nay có người nói 40 năm nay rồi. Cho dù là con làm cái hình sự đã bao lâu đi chăng nữa, đối với di trú nó vẫn là một cái hình sự vẫn còn hiện hữu. Đối với tiểu bang có thể họ phá hủy cái hồ sơ không còn nữa, nhưng mà mình không thể nào coi thường những cái hình sự mà mình đã làm, cho dù đó là một cái hình sự tiểu hình hay là một cái hình sự đại hình. Tại sao có những hình sự tiểu hình mà nó lại trầm trọng đến thế, mà tại sao có những cái vấn đề đại hình nó lại không nhằn nhò gì hết? Tùy theo cái điều luật ở phía bên tiểu bang của mình, và họ đưa qua cái điều luật ở phía bên liên bang là điều luật về vấn đề di trú. Cái anh này anh ấy bị kết tội burglary, tức là anh ấy cướp của, anh vào nhà người ta anh cướp của, nhưng mà anh lại bị cái tội này ở bên Oklahoma. Oklahoma điều khoản luật 1435 nói rằng là bất cứ một người nào bẻ khóa hay là làm cái gì đó, bẻ một cái gì hay là bẻ một cái gì và bước vào bất cứ một cái khung building nào, hay bất cứ một cái phần nào của cái building đó, hay một cái phòng hay là một cái booth, ha, một cái lều, ha, một cái xe xe điện, xe lửa, một cái xe thường, một cái xe truck, một cái tàu, hay là bất cứ một cái structure nào đó mà khi mà tài sản của họ đang giữ ở trong cái nơi đó, bẻ ổ khóa vào trong đó, làm một cái hành động bạo lực nào để bước vào trong cái nơi đó, hay là lấy những cái tiền trong những cái máy giặt quần áo, những cái máy bán nước, hay là bất cứ một cái máy móc nào đó với một cái ý định là ăn cắp tài sản thì là bị có tội là cướp của vào cái mực thứ hai, tức là second degree. Đây là cái định nghĩa ở phía bên Oklahoma. Định nghĩa ở bên California này nó khác. Và vì vậy, khi mà cái anh này, anh ấy bị đưa ra tòa để bị trục xuất, thì anh ấy thưa với tòa rằng là tôi không thể nào bị trục xuất, bởi vì dưới cái điều khoản này và với cái hồ sơ mà tòa di trú đã quyết định vào năm 2016, cái lỗi của tôi nó rất là rộng rãi, nó không thể nào không thể nào để ý vào một cái vấn đề mà tôi đã làm. Và vì vậy, cái điều khoản luật này nó được chia ra, bởi vì những cái nơi mà gọi là có thể bị cướp của được định nghĩa trong cái điều luật hình sự ở tiểu bang Oklahoma. Và vì thế, tôi xin được bãi cái hồ sơ này và không bị bị cáo trạng tội bởi cái việc này để mà bị trục xuất. Đấy, quý vị thấy, đây là cái hình sự ở bên Oklahoma. Còn hình sự ở California này là khác. Nếu chúng ta nói về cái định nghĩa ở California này, thì nó lại, tôi có thể nói như thế nào, nó lại chặt chẽ hơn. Nó không có nhiều đến cái độ, nó không có rộng rãi như là cái định nghĩa ở bên Oklahoma. Và vì vậy, khi những người mà bị kết cái tội ở đây á, ở California này á, mà họ bị cái tội trại hình á, thì nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái gì, cái hạnh kiểm của một người. Nó hạnh kiểm của một người rất là quan trọng đối với di trú ở California này. Chỉ cần chúng ta bẻ cái ổ khóa bước vào căn nhà đó với một cái ý định là chúng ta cướp một cái gì, lấy một cái gì đó, là đã đủ cái điều kiện để mà mang cái lỗi rồi. Chứ còn ở bên kia thì nó có đủ thứ, tức là chúng ta có thể bước vào nơi này, nơi khác, làm này, làm kia. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp cho mình thẩm định rằng là cái hồ sơ của mình nó sẽ có thể đi đường như thế nào. Mình phải hoạch định, mình phải vẽ con đường đi. Có nhiều người không biết rằng là mình đã là một người công dân Hoa Kỳ. Và khi mà bị những cái vấn đề này, thì cái việc đầu tiên là cái câu hỏi là anh đã là công dân Hoa Kỳ chưa? Thì cái người ngồi đối diện, làm sao tôi là công dân Hoa Kỳ được? Nếu tôi là công dân Hoa Kỳ thì tôi sẽ không phải bị vấn đề này. Cho nên tôi là một người thường trú dân, luật sư phải giúp cho tôi được cái vấn đề này. Tôi nói được, nhưng mà anh cứ trả lời tôi, anh đến Mỹ vào ngày nào, giờ nào, anh đến Mỹ vào lúc nào, anh bao nhiêu tuổi, bố mẹ của anh đã là công dân Hoa Kỳ. Từ cái câu chuyện đó, chúng ta mới biết ra rằng là cái người này có thể đã là công dân Hoa Kỳ. Hồi mà đi đi conference á, thì những người luật sư mà làm về những cái vấn đề phức tạp của một người muốn làm công dân Hoa Kỳ, họ nói ông Winston Churchill, ông ấy là một người Anh quốc, nhưng mà ông ta là một người công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể tưởng tượng làm sao mà chúng ta có thể biết rằng là ông này, ông ấy là công dân Hoa Kỳ? Tại vì ở ngày xưa khi ông bà ngoại của ông ấy là công dân Hoa Kỳ, thì mẹ của ông là công dân Hoa Kỳ, và sinh ra ông mới ở Hoa Kỳ này cũng là công dân Hoa Kỳ. Cho dù mẹ ông sinh ra ông ở bên Anh quốc, ông cũng vẫn là công dân Hoa Kỳ. Tại vì rằng thì là bà ngoại của ông là công dân Hoa Kỳ và mẹ của ông là công dân Hoa Kỳ. Ông là một người thủ tướng ở bên Anh quốc. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó mà rất là nhiều người không thể nào biết được, ngoại trừ những người họ làm luật sư, họ mới có thể hiểu được rằng là những cái chi tiết nào cần phải hỏi, nhất là những người mà qua đây đi qua dưới cái dạng gọi là trốn, phải không? Ở bên đâu đó qua đây đi qua cái dạng trốn. Có nhiều người không có phải là trốn, có nhiều người họ đã được đưa vào Hoa Kỳ này học pháp mà họ cũng không biết. Cho đến lúc mà phỏng vấn thì họ mới biết ra như là một người đã lâu lắm rồi, mấy chục năm về trước, khi mà nó có những cái điều khoản cho phép những người qua đây bất hợp pháp để có thể được làm giấy tờ, để họ có thể được chuyển diện. Có nhiều người đã làm giấy tờ, đã có thể được chuyển diện, nhưng họ lại không biết. Họ ngồi trên cái tờ giấy đó đã hơn 20 năm nay, hồi hộp, lo sợ, không biết là mình đã có thể chuyển diện, làm giấy tờ chuyển diện để trở thành người thường trú dân. Và 20 năm sau họ mới biết được, thì lúc đó họ mới tiến hành cái hồ sơ. Đó là cái mà tôi muốn nói đến để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ hỏi tất cả mọi ngạch ngẽ, góc đường, khía cạnh để họ có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề mà quý vị đang có. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 947-7717. Quý vị có thể gọi để làm hẹn, để tham khảo, và nhất là những cái vấn đề liên quan đến tài sản là một cái việc mà chúng ta cần phải ngồi xuống để nói chuyện qua điện thoại nó không đủ, bất cứ một cái gì cũng vậy hết. Nhưng mà có những cái câu hỏi thì trên chương trình, tôi nghĩ là trên chương trình hoặc là trên văn phòng cũng có thể để một phần nào tạm thời cho quý vị được có cái câu trả lời. Nhưng mà nếu chúng ta nói đến vấn đề tham khảo về những vấn đề mà quan trọng đối với quý vị trong vấn đề pháp luật, thì quý vị cần phải ngồi xuống để mà chúng ta có thể thăm hỏi, nói chuyện để biết thêm về những cái khía cạnh, những cái vấn đề từ trong cái hồ sơ của quý vị. Khi chúng ta đưa hồ sơ ra tòa, chúng ta làm hồ sơ ở trên tòa trục xuất, thì đó là một cái quá trình rất là phức tạp thưa quý vị. Vì không phải là chỉ chúng ta ra đó rồi chúng ta thưa, chúng ta nói với chánh án là chúng ta bị cái lỗi này lâu rồi, chúng ta không có ý gì hết, chúng ta không có làm cái gì từ ngày đó đến giờ, thì chánh án họ sẽ ok. Tại vì không phải như thế, vì chúng ta có một người công tố viên của chính phủ ngồi ở phía bên kia mình, và cái người công tố viên đó, cái mục đích của họ chỉ là làm sao để mà trục xuất quý vị thôi. Họ không muốn bất cứ một người nào bước vào Hoa Kỳ này và có những cái ý định xấu, có những cái hành động xấu để mà làm những cái hình sự, để mà xáo trộn đến cuộc sống của chính họ và những người thân của họ ở Hoa Kỳ này. Cái sự suy nghĩ của họ rất là khác. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải cẩn thận và cần phải làm cho đúng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ phân tích cái hồ sơ của mình và họ có thể giúp mình. Và thời gian thì mình không thể nào nói rằng là mau lên được. Ngày hôm nay với những cái sự khó khăn ở trên những cái tòa từ liên bang đến tiểu bang, thiếu hụt không biết bao nhiêu chánh án, thiếu hụt bao nhiêu nhân viên làm việc, họ đặt hồ sơ cho cái ngày ra tòa 2-3 năm về sau, và chưa chắc gì 2-3 năm về sau mình họ có thể ra tòa, họ có thể gia hạn thêm 2-3 năm nữa, mình cũng không làm gì được họ cả. Miễn là họ nghe cái hồ sơ của mình vào lúc mà họ đưa cái hồ sơ này lên trên tòa, là trong một thời gian, như là nếu chúng ta nói về vấn đề hình sự, và hình sự là vấn đề tiểu hình, thì họ phải đưa mình ra tòa nội trong 1 năm. Ở trên di trú cũng thế, nhưng mà sau đó thì hồ sơ để mà đi đến chỗ giải quyết nó có thể kéo dài rất là lâu. Và tôi biết rằng là cái sự mà gọi là chờ đợi đó nó không làm cho quý vị vui tí nào cả. Cho nên rất bao nhiêu người cứ hỏi bao lâu, cái chuyện đó nó không nằm trong tầm tay của tất cả những người luật sư nào. Nó nằm trong tầm tay của tranh chánh án trên tòa, nó nằm trong tầm tay của nhân viên sở di trú, nó nằm trong tầm tay của nhân viên tổng lãnh sự. Cho nên mình cần phải làm cái hồ sơ cho nó đúng, cho nó đầy đủ. Đến lúc mà mình đi phỏng vấn hay là mình đi ra tòa, thì những cái việc mà mình mong cái kết quả nó được tốt đẹp, nó sẽ xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc. trở lại với Khánh Vy tối nay gặp nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an. Thưa luật sư có thể nói sơ sơ về vấn đề đi bộ. Có nhiều quý khán giả bên ngoài không hiểu là tại sao đi bộ mà phải cần tiền. Và cần tiền để làm cái gì, thưa luật sư? Luật sư, còn mình còn lại 2 phút, thưa luật sư có thể nói.
Dạ. Cảm ơn Khánh Vy. Dạ. Đi bộ phải cần tiền là vì họ muốn raise fund, họ muốn thu tiền để mà dùng cho những việc research về những cái con trùng vi khuẩn ung thư. Cùng một lúc họ sẽ cung cấp những cái số tiền họ thu được đó cho những nhà thương, những nơi làm về những vấn đề y tế để giúp cho những người bị ung thư và gia đình của họ nữa. Không phải là chỉ cho chữa trị ung thư đâu, tại vì có những gia đình họ không có đủ tiền để mà họ sống gần cái nơi mà người thân của họ được chữa trị. Cho nên những cái số tiền mà những người đi bộ thu nhập được, đó là những cái số tiền họ sẽ dùng để mà trang trải những cái chi phí đó. Mỗi một người đi bộ vẫn là phải thu được $1,800, càng nhiều càng tốt. Có một cái hội đoàn ở đây, họ đi bộ, không phải hội đoàn mà là một nhóm người ở đây, họ đi bộ rất là có nhiều thành tích, vì họ bắt đầu ra cũng chỉ vài người. Nhưng đến ngày hôm nay thì họ có rất là nhiều người trong cái đội ngũ của họ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn đi bộ thì cái việc đầu tiên là quý vị vào trong cái website của Avon Cancer Walk và quý vị đăng ký, quý vị ghi tên. Thường thì khi quý vị ghi tên ở cái nơi đi bộ ngày hôm thứ sáu thì họ tặng cho quý vị một cái áo t-shirt. Năm nay thì chỉ có 25 đồng thôi để mà đăng ký. Năm tới thì chúng tôi muốn đi bộ ở bên Houston. Cho nên nếu ai muốn đi bộ có thể gọi cho chị Oanh ở số 408-891-3448. Text chị Oanh cũng được. Nói chị Oanh là muốn đi bộ chung với lại đội ngũ của chúng tôi thì quý vị sẽ được có những cái tin tức. Rồi quý vị sẽ được có những cái giúp đỡ và những cái ý kiến để làm sao để mình có thể quyên tiền. 1,800 không phải là ít, quyên cũng khó khăn lắm. Chúng tôi có những cái con số rồi thì chúng tôi trên cái mạng lưới của Avon Cancer Walk, quý vị vô đó quý vị cứ đánh tên của tôi là Phượng Kim Nguyễn hay là Oanh Kim Nguyễn Vũ, rồi quý vị sẽ thấy Walker, rồi từ đó quý vị sẽ có thể donate tiền trong đó. Và họ sẽ báo cho chúng tôi biết là người donate tiền là ai và như thế nào. Cho nên tất cả những ai mà có donate tiền, tôi thành thật cảm ơn. Tôi biết quý vị là ai, cho nên tôi thành thật cảm ơn nhiều lắm nhé. Và nếu mà quý vị có cần đến sự giúp đỡ hay là cần những tin tức thêm, quý vị có thể gọi cho chị Oanh ở số 408-891-3448. Xin cảm ơn Khánh Vy.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Vy.
Dạ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Nếu còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới và sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé.